khi các bạn nhập thiền định, nếu mà bạn thiền định được thì sẽ đến lúc bạn uống rất nhiều nước, người ta nghe thiền nào ào và nhiều nước bạn biết ổ và thành người dễ sai, nhiều người nghe là bình thường, không phải dễ đúng dễ sai nó dễ hiểu đấy. Cái ô tô là cái phát minh người ta khó hiểu, nó là con trâu sắt chở nhiều người dễ hiểu, nhưng mà ô thầy dạy hay quá em hiểu hết đấy, thì nghe chừng cái hiểu hết này là hiểu nó bị theo cái kiến thức cũ của mình, kinh nghiệm cũ của mình. Nên khi những là cũng là khó hiểu mà không thể được hạ thấp nữa thì không hạ, mình cố hiểu nó thật là không hiểu được thôi, thì đây là chỗ này tôi không hiểu, chứ không được hiểu là cô tu là trâu sắt, không hiểu. Cái phần di chuyển thì nó giống nhau, cái phần nó khác nhau là nó phát minh, nó là nó không phát minh, phải giữ lại không khác nhau. Vì là phần phát minh thì mình còn có thể phát minh ra được nó. Nói là cái con trâu cái thì tự nhiên tất cả dân trên đảo nó không chịu nghĩ để nó phát minh ra thôi. Nó phát minh theo cái chiều hướng là con trâu nó chêm sắt thêm vào nhiều người, con trâu nhiều lên. Mình đang nói về mấy cái cấp độ thầy, thì chính mình khi xưa mình nghe là mình thích các thầy nói một thứ cực kỳ phức tạp, cao siêu mà nói thật thấp để mình hiểu, cuối cùng nó bị thật thấp hóa ra là người ta nói sai trải nghiệm. Thời gian đầu mình bị đó, ngoài 30 mới phát hiện này, ngoài 30 đúng không? Theo là mười mấy tuổi bắt đầu học nhé, ở trong miền Nam ấy đau đớn lắm không phải không, thiền cũng thế, ai đời 18 tuổi ngồi thiền ở nhà tự động mà ngồi vào thiền đúng luôn, đi các thầy dạy là xài cách xài hết đến năm 40 mới học lại, mất luôn 22 năm thiền xa không bằng thiền. Nói là bây giờ các bạn nắm được chắc phần vô ngã, biết được phần vô ngã, vì phần vô ngã là hai cái thứ tính chất để lên phần vô ngã là từ bi và trí tuệ. Thì từ bi nó cũng hơi khác bên ngoài, nó sâu xa hơn, cái sâu nhất của nó là nó thông hiểu niềm đau, nó buồn, nó khổ người khác, nó linh mình sáng, nó cảm nhận được cái thứ đó, nó cái tầm đó. Từ bi kém từ bi hơn một chút, nó cũng là tâm thiện lành, gọi là tâm thanh tịnh, thì nó là hỷ xả, tức là tâm mình nó an lạc, nó hoan hỉ, nó vui vẻ, và gặp cả những người xấu xa hại mình thì mình tránh không, lý bất thiện pháp thì tâm mình vẫn an lạc vui vẻ, và ly ác pháp, cách ly, buông xả là người ta có thể hại mình mà mình vẫn không bị khổ, mình cho qua, mình tránh họ đi để mình không bị hại như thế nữa. Nhưng mình không mang cái nỗi hại của người ta, do người ta nói xoáy mình một câu, hại mình một câu, hay vay mình mất tiền, mình lại đeo cái khổ đấy theo người thì mình bỏ nó xuống. Thì tâm buông xả là do mình buông bỏ cái nó xuống thì chính mình hạnh phúc, chứ không phải người khác. Bạn ngồi gần đây này em, ngồi gần đây nghe thì sợ là người xa quá khó nghe. Cái tâm buông xả đừng nghĩ là mình đã cao mà mọi người có ô ông tha thứ được cho người kia là ông rất cao cấp. Cái khởi điểm thì chỉ tính là mình tha thứ cho người kia để cho mình buông được, không thù ghét người kia, không bị bực mình với người kia để chính mình hạnh phúc đã. Cứ bước một nó chỉ cần thế thôi. Tâm vô ngã. Như vậy là tâm vô ngã nó có hai tính chất chính, là tâm thanh tịnh, nó gồm từ bi hỷ xả bốn cấp khác nhau, và trí tuệ, trí tuệ là thấy được cái sự thật, hiểu được nguyên lý sự thật, nắm được cái nội sự thật. Nó khác trí tuệ của ngoài đời mình một chút nhé. Thế chính vì thấy được sự thật là cái cây như bạn nhìn thấy nó đang lớn và thấy nó lớn. Thế là qua là cái sự thật. Cái quả nó quay bạn nhìn ba cánh hơi nhanh nhưng mình thấy nó quẩn rồi. Thế nên nếu mà dùng cái giác quan phổ thông mà nó coi như mình có trí tuệ tầm như là biết được vũ trụ là sai. Muốn biết về vũ trụ thì cái giác quan nó đã vượt ra ngoài giác quan này. Với một cái giác quan thì thân thể này của mình mà đòi nói là biết được vũ trụ thì sai đó. Sai. Thế là khi vượt nhiều thì người ta phải thay thân thể thành những thân thể sáng hơn và ánh sáng. Tự nhiên những thân thể đấy ở những cái chiều không gian cao hơn mình, ở những cảnh cao hơn mình. Khi nào đó một cái thể là toàn thể nó phải nhập vào được vũ trụ thành nên gọi là vô ngại, thì trong trường hợp đấy nó hết giới hạn, thì mình sống theo phương án đấy gọi là cái sự sống bắt đầu, sự sống tự do bắt đầu. Thì sự học tập của mình thực chất lúc bấy giờ mới thực sự là bắt đầu, thực sự bắt đầu ở cấp độ khác. Cây nó nảy mầm và nó ở một chế độ mới, còn mình đấy là hạt mầm đang được ủ. Mình đang sống cái hạnh phúc của mình giống như hạt mầm đang ủ, chứ chưa phải cây nó đang va chạm với thiên nhiên, có chim chóc, có suối, có ánh nắng mặt trời, mình chưa được đụng đến cái đấy đâu. Vì ngũ thể của mình là cái vỏ của hạt mầm, là cái vỏ của quả trứng. Mình đang ở trong quả trứng, chưa là vỏ, vỏ là ngũ thể. Con gà chưa ra khỏi vỏ. Thì hạnh phúc nó so với con gà ra khỏi vỏ nó yếu hơn nhiều. Thầy đấy đông lắm. Cái kiểu thầy thì ngày xưa mình gặp quá nhiều. Nhưng bây giờ nếu các bạn hỏi cái kiểu đạo Phật đấy thì mình ngại nói đấy, tốn thời gian, không sâu sắc. Đạo Phật kia là mình thấy nó trùng với khoa học luôn. Cái lý thuyết lớn nhất của họ là cái gì em phải hợp với nhân quả. Đã nhân quả thì nó thực chất là thành là khoa học. Cái khoa học là nhân quả, vật lý. Cái ông chùm năng từ vật lý rồi sang cả tâm lý, sang cả trí tuệ, vẫn phải chạy theo nhân quả. Trí tuệ của bạn chạy theo nhân quả là khi bạn học những cái gì nó đúng đắn, suy nghĩ nó logic, nó chuẩn, dần dần bạn thông minh hơn. Nhân quả đã đúng. Nếu bạn nhìn thấy bạn hay nói đúng hay nói thật thì uy tín của bạn càng ngày càng nhiều hơn. Và nhân quả nữa là bạn, nếu mà bạn biết được cái tâm hỷ xả hoặc là tùy nghi, bạn theo được nó một thời gian thì bạn thấy mình hạnh phúc hơn, về trí tuệ thông minh hơn, trí tuệ thông minh hơn chứ không phải là kiến thức mình tăng lên, kiến thức không tăng mà thông minh hơn. Mình sẽ hiểu sâu sắc hơn những điều đã cũ. những điều quen thuộc mình không hiểu hết. Rất nhiều điều quen thuộc các bạn không hiểu đâu. Quen thuộc khác hiểu về nó khác. Thì mình rất quen thuộc về tình ái nam nữ, nhưng mà mình hiểu về nó không thì mình cũng không hiểu nhiều. Viết ra là mình viết mỗi người một khác khác nhau. Rồi mình ăn đồ ăn suốt ngày, mình hiểu một câu là làm thế nào để có bữa ăn ngon, là các bạn sẽ khó biết tổng tác. Rất là quen ăn nhất, nhưng mà làm mà có bữa ăn ngon là khó biết rồi. Hôm nay em thử nghĩ thế nào có bữa ăn ngon. Phần của mình theo là trí tuệ này, là thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thì là tâm thiện lành, là trí tuệ. Chúng ta học chỉ nắm được hai cái chìa khóa đó thôi, nó sẽ mở mọi cái thấp hiểm trong vũ trụ. Trong cái nhà mình không có biết chìa nào mở cái phòng nào thì mình rốt nát, mình sẽ bị tù túng trong cái nhà đó. Mình không biết mã để mở máy tính, mình sẽ bị tù tù không vào được cái máy tính. Nhưng khi mình biết tất cả những cái mã đó, mình mở được, mình tự do trong cái ngày. Vũ trụ nó cũng vô vàn cái định luật, là chúng ta bị tù tù là không biết ứng dụng cái định luật đó. Và chỉ có trí tuệ, chỉ có tình yêu thương nó mới mở được cái mã của nó. Và ta phải đạt được mức độ tối thiểu để ta mở sống tự do trong vũ trụ. Con gà nở thành trứng. Tất nhiên ngay khi mình nắm được tự do và tâm thiện lành thì ngay trong luân hồi nó bắt đầu sinh ra thành công này. Nó có bổ trợ cho nhau. Phương ngồi thiền có nhịn thở nhiều hơn chưa?
Em bây giờ cũng không cần nhịn thở nhưng mà năng lượng vào nhiều.
Anh ngồi này anh vào được. Khi nào em ngồi nó thử đệm nó thẳng cái bụng ra phía trước, cong mặt ra phía trước mà có gì chống được lưng. Còn em cứ thấy nó khác hẳn. Năng lượng khi đi lưng nó thẳng, nó lưng ra, nhìn nó khiếp lắm. Em thì chưa cần người mình chưa kiểm tra chưa biết như bạn kia mình thực hành cùng bạn nhiều mình đoán thì bạn đến cái lúc là sắp sang hay là vậy là niết bàn có hai tính chất nhỉ, cũng là hai tính chất. Tùy trí tuệ, không phải tính chất của luân hồi nha. Nếu là tính chất của luân hồi, bạn tu từ trí tuệ thì bạn cứ nằm trong luân hồi luôn. Vì nó là tính chất của luân hồi. Bạn ở một dưới một cái giếng, bạn đi theo cái đường dây mà cái dây đấy đã nằm dưới giếng thì bạn luôn luôn không ra được khỏi giếng. Phải là một cái dây khác dòng ra khỏi giếng. Nếu bạn men theo cái dây bạn đã khỏi cái giếng, ra khỏi cái hang. Nhưng bây giờ cái thứ dòng mà là từ bi và trí tuệ thì đương nhiên đó, không phải thứ trong hai trong giếng mà dòng này. Thì bạn men theo nó ra ngoài thôi. Em hiểu đấy. Mình đang dùng cái lý luận để các bạn bạn chấp nhận. Vì khi lời nói thì nên đến từ lý luận nó ốp cho tránh tư duy. Tư duy nhiều hài não, nếu bạn ngồi một hồi mà não thì mình nói mà theo không bị kỳ ý thì mình dừng. Không kịp nó mệt. Có thể nói hết nó nhanh, nó bị khoáng lại. nghe mà thấy nó cứ cứ hoang hoang, thấy nó đi đi mà nó sẽ nhanh chóng.
Em cũng chưa tiếp thu được nhiều mà vẫn muốn là mình được nghe.
Tức là mình cố gắng nói cùng các bạn mình không hạ thấp, mình sẽ không nói ô tô là con trâu sắt, vẫn cứ nói ô tô là phát minh. Các bạn phải tự học sự phát minh. Sẽ không nói thấp xuống chữ từ bi là dắt một bà già đi ngang đường, bỏ tiền vào một cái hòm luôn là nữa. Mình sẽ không nói từ bi, mình sẽ nói là một cái tình thương, nó có thể khởi động để lâu dài, nó là nền tảng để từ bi nó phát sinh, nhưng nó chưa phải. Những cái ao thì mình sẽ gọi cái ao, mình sẽ không gọi là biển, không gọi là đại dương, gọi thẳng cái ao là đại dương như biển, sau này mọi người hiểu nhầm hết về đại dương. Bạn có một chút tình thương với mọi người thì cái khổ ải của bạn nó không giảm được bao nhiêu cả. Cái thứ đấy nó không phải là kỳ diệu trong vũ trụ, nó chưa kỳ diệu lắm, nó có ít quá, nó không đủ. Giống như có một ly nước bạn chưa là cái gì cả, nhưng nếu bạn có một biển nước thì nó ghê lắm. Nếu như bạn cũng có tiền nhưng có 5.000 thì nó chưa là gì cả, nhưng mà 5 tỷ thì nó bắt đầu ghê lắm. Đa số chúng ta sẽ hiểu sai từ bi. Hiểu sai đầu tiên là tâm và ý. Ngã vô, vô ngã thì mình sẽ nói nhiều lần nữa. Hôm nay chắc thì nói sơ sơ đấy, mình sẽ nói một chút về tâm và ý để hai bạn mới. Ba bạn. Thì người ta nói là người có tâm tốt thì sống hạnh phúc, mà bạn nhìn rất nhiều người sống tốt mà lại không hạnh phúc, bạn hiểu tại sao? Tâm tốt chắc chắn hạnh phúc. Học tâm là tốt là gì thì biết. Còn có ý nghĩ tốt thì chưa hạnh phúc được. Hành vi tốt cũng chưa thể hạnh phúc được. Nó là tương lai cái hạnh phúc. Nếu có tâm tốt thì ngay thứ hai. Giống như bạn thanh niên mà nhìn thấy một cô gái đẹp, bạn thích làm quen, bạn thích làm bồ của bạn, thích ôm hôn họ, thích ngủ với họ. Thường thanh niên là sẽ thích cái này. Lúc mình thanh niên cũng vậy, 10 người sẽ vào 7-8 người chắc chắn thích cái đó này. 1-2 người thì quen sâu hơn nữa thích, nhưng đều bị cái chung gọi là cái tình dục của người khác giới, mà nhất thích người xinh đẹp đều xinh hơn. Nhưng do mình nhìn thấy cô ấy đẹp, mình bắt đầu nảy sinh ra một cái ý nghĩ mời cô ấy đi uống cà phê. Cái hành vi tốt thì mời uống cà phê, tặng cô ấy sách, tặng cô ấy hoa, rủ cô ấy đến chùa nghe thầy thuyết pháp về đạo lý. Vậy là ý nghĩ mình tốt nhé, hành vi mình tốt nhé, mà tâm phân biệt được giữa tâm và ý chưa? Vậy là ý nghĩ trong đầu là mình có thể ra lệnh để cho nó đỡ hơn. Thấy mọi người ngồi đây bảo, các con nghĩ con thương mọi người chẳng hạn, mình nghĩ được ngay. Hoặc là nghĩ là giải bài toán này đi, mình nghĩ giải được luôn. Mình ra lệnh được cho não nó nghĩ để giải được một bài toán, để nhớ được một người, để thương một người là mình nghĩ được. Nhưng đấy được gọi là ý nghĩ, không phải là tâm. Có tất cả những thứ đó thì nó mang lại cũng rất là nhẹ, yếu. Cái tâm là cái gì thì người ta sao có nó thiện lành gì xả cả những gì luôn. Bạn Lan đó, là nghe đây là sợ hơi nặng đó.
Cứ ngấm được giọt nào thôi.
Các bạn chưa chán mình cũng đang dự trương là sau này mình cứ hướng dẫn là nó đúng lý luận logic ấy. Bạn nào nghe được thì mình sẽ hay hướng nói chuyện sang thành cái nhóm tư duy. Thì sẽ không nói đơn giản dễ hiểu nhưng mà nó hơi sai một tí, không nó sai, sai ít thôi nó sai nhiều, không nghe được thì chịu thôi. Không chơi kiểu nói ô tô là con trâu, ô tô là phát minh, cứ học được chữ phát minh, không học được chữ phát minh thì chịu, không hạ thấp vũ môn để cho con cá chép nó con nào nhảy được qua nó thấy nó không hóa được thành rồng.
Thế nói về cái tâm và phân biệt cái tâm cái ý ấy, thông qua cái ví dụ là cái tâm muốn sở hữu nhưng mà
bạn cứ chỉ cần hiểu thôi, bạn cũng không cần chép đâu, hay là bạn chép ra thì không sao, nhưng mà những thứ mình nói thì nói lại rất nhiều để các bạn hiểu, không cần nhớ nhiều hơn nhớ nhiều. Minimum ở đây là phải hiểu chứ không chơi nhớ. Luyện trí tuệ trong luyện trí nhớ, gặp mình không thích luyện trí nhớ, trí nhớ nhiều thầy luyện hơn mình nhiều, mình đấu với họ mình thua, mình sẽ cố gắng này luyện trí tuệ. Trí tuệ là tính thành năm, nó không tính tháng. Trí tuệ là khác kiến thức nhé, trí tuệ có thể tăng mà kiến thức không tăng, kiến thức cũ thì các bạn hiểu sâu sắc hơn là được. Ví dụ như hôm nay mình hỏi với hai bạn mới là làm nào được ăn ngon ấy, mới về mí. Mình chỉ bật mí trước là nó có 4 tính chất để được ăn ngon. Bạn nhớ một người, xong là người đó, nữ đó, bạn đã yêu nhau 1-2 năm, xong mới phát hiện người nhiều tính xấu. Đó là cắm sừng bạn biết nữa. Thế là lúc đấy bạn mới quyết định là thôi mình phải bỏ người ta thôi, mình không chat với họ nữa, không nhắn tin, không điện thoại, mình quyết định mình không yêu họ nữa, mình phải quên họ đi. Mình quyết định mình rất là vững chắc, nhưng mà thực tế mình tưởng vững lắm rồi. Lúc đấy 12 giờ đêm, 11 giờ đêm, nửa đêm tỉnh giấc vẫn nhớ, vẫn muốn đọc lại chẳng nhắn tin, vẫn muốn nhắn tin cho họ. Vậy cái muốn quên họ được gọi là khác với cái ý muốn từ bỏ. Cái nhớ chạy ngầm mà mình không thấy, nửa đêm thức giấc mới biết là có, gọi là tâm chạy chìm như nhớ. Tâm thì nhớ mà trí thì muốn quên, tâm trí quán nhau. Cái trí nó sẽ sinh ra ý nghĩ. Thế nhiều khi bạn sẽ có những cái ý nghĩ và những cái ý này thôi thiệt lành, xong bạn tưởng bạn có tâm thiệt lành, cho nên mình chưa với được cái tâm thiện lành. Tâm thiện lành thật sự diễn ra vũ trụ là tiến hóa khá cao, mà rất nhiều người chỉ tiến hóa tới có ý thiện lành mà thôi, chưa bao giờ có tâm thiện lành. Khác nhau. Tâm thiện lành là đầu tiên là mình rất dễ nhận ra là một người có tâm xả. Tâm xả dễ thôi, người khác gây trắc trở cho mình mà họ biết cái sai người ta thì họ không làm khổ chính họ. Nhưng đa số mình người khác sai là mình gây khổ chính mình. Người ta chọc mình cái sai, người ta trêu mình cậu sai, người ta vu oan cho mình sai. Người ta bôi nhọ mình sai. Thì mình mang người đấy trong người, hoặc người ta coi thường một hành vi khinh mình tức mang cái trong người, thì đấy là mình chưa được buông xả. Thì tầm thấp nhất là buông xả hết những thứ đó rồi, cuộc sống mình nó bình an, nó bình an với một ngưỡng nào đó nó chuyển thành an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. sâu lên một tầng cao hơn nữa, vui vẻ. Nhưng nếu bạn vui vẻ hạnh phúc đủ nhiều, bạn sẽ thấy những người khác bạn có được không? Muốn họ cũng bớt khổ, muốn họ bớt khổ thêm vui nha. Thì lúc này bạn có được phát sinh ra cái tâm từ rất là từ thiện. Nó lên từng đập, nó lên từng cao rồi. Cái tâm từ thiện này nó đủ mạnh nhiều, tức là bạn sinh ra một cái là bạn muốn người khác hết khổ thêm vui, và bạn thực hành cả đời sống của bạn vì cái niềm vui đấy một cách rất là cao, rất là tuyệt đối, thì lúc đấy gọi là tâm bi xuất hiện, không phải từ chuyển sang bi. Bạn thấy của người khác đau lưng, người dưng thôi, nhưng bạn đau lưng này đau lưng mình thương không quá. Tôi tớ hay cậu vào trong bệnh viện cho tớ tháo cái thận tớ cho cậu, thì được cái ngưỡng mà mạnh mẽ như thế rồi, nó vẫn thấy vui vẻ cả đời mang cái thận kém, thì không được gọi là tâm từ nữa. Cái ngưỡng mạnh này nên là tâm bi. Đấy, nó có 4 cái tầng đấy, bạn hiểu, 4 cái tầng của tâm. Nó là cái thứ đó chạy ngọc, nó vào đến tâm rồi nó vững chắc lắm, nó khó bị thoái hóa lắm. Khi mình nghèo, mình phấn đấu học hành, gian khổ để mình trở thành phò mã, trở thành tiến sĩ. Xong đó mình giàu lên, mình không bị hư hỏng, thì cái người này chắc chắn là một người với tâm vững mạnh, tâm thiện lành. Đa số con người không được như thế. Sau khi tôi nghèo thì tôi lại phấn đấu để tôi giàu, đạt đến giàu cái có sự hưởng thụ cái nhiều năm thì tôi thoái hóa rồi. Họ bị như thế ngay, phim cũng bị như thế mà. Thích lấy công chúa bỏ cô vợ nhà đấy. Các chiến sĩ thì sẵn sàng hy sinh chống Mỹ cứu nước, nhưng đến khi được làm giám đốc một cái là còn ngồi 10 năm sau là tha hóa hết thôi. Thì đấy là vì cái tâm ngày xưa nó chưa được vững, chưa được cái tâm thiện lành, nó yếu và ít. Mà cái họ hy sinh nó vẫn nằm trong ý thiện lành, dẫn đến là khi cái môi trường thử thách nó tới thì cái gốc tâm nó không thiện lành, cái gốc tâm nó còn tham á, sân nó lại mọc. Tâm là cái thứ lúc, nhưng mà lúc họ cầm súng bắn diệt quân thù, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc thì mình thuần với họ là trong sáng. Vì sao đấy, tâm thiện lành như cái gốc nó nằm chìm dưới đất, nhìn thấy bắt buộc phải đủ một cái cơ hội là nắng nước gió lửa gieo trồng nó mới nảy mầm. Như vậy thực chất cái tâm bất thiện của họ vẫn còn, nhưng mình nhận là thuần ví tâm bất thiện hết rồi, không lung lạc được đâu. Tương tự con người ấy, tâm là háo sắc. Hai vợ chồng, thế ông chồng này luôn luôn là ngay ngắn đàng hoàng với nữ, người vợ rất là tin. Nhưng biết ngay ngắn đàng hoàng đấy là chỉ cái vẻ như lúc nào mình biết vẫn còn là cái háo sắc mà họ biết. Chẳng qua là đến công ty thì nó không có cơ hội sa ngã. Toàn những chỗ lành mạnh không có cơ hội sa ngã. Có cơ hội sa ngã đủ mạnh, họ vẫn có thể bị có bụi. Nên đừng gieo cái điều kiện để cho họ sa ngã. Chừng nào tâm họ thật sự thoát cái đấy thì rất là hiếm người. Thì lúc đấy mình thử thách thoải mái làm sao? Cả nam cả nữ đều bị thế. Thế nhưng họ không bao giờ đi bộ đi bên ngoài đâu, nhưng cơ hội này là thử thách hơi nặng, làm cái tâm gốc dễ trồi lên. Vợ nhà xấu già hơn, những cái cô trợ công trợ giúp công việc mình ấy, thì cô ấy xinh hơn, rồi tính tình lại hợp với mình hơn, rồi lại có rất nhiều năm người ta hỗ trợ cho mình tốt hơn, dần dần mình phát sinh cái tình cảm. Thì cái đấy là bị thử thách quá nặng, thì 10 người sẽ ngã chính không chống đỡ. thì chính cái người mang cái tâm gốc ngầm đấy họ không đọc được tâm của mình, họ không đọc được đâu. Cái người mà mang súng bắn quân thù sẵn sàng hy sinh, họ không bao giờ tin được khi họ thành giám đốc họ có thể ăn chơi và họ thể lấy tiền của dân. Chúng ta không biết được tâm chúng ta, biết một tí, ý thì biết được, ý nảy ra rất là rõ. Ý là cái cành lá ra hoa, bạn có thể bắt được cây gì. Tâm là hạt mầm chìm dưới đất. Tâm này trong đạo Phật thường thường nó tách làm hai, phần vô ngã gọi là tâm từ bi hỷ xả là tâm vô ngã, còn cái phần bản ngã là tâm tham, tâm sân, tâm si, nó là hành quẩn y muốn lầm. Tức là con người phần vô ngã, phần bản ngã nó có sắc thọ tưởng hành thức. Đây là ví dụ về những hành vi vô ngã, hành vi đi. Bây giờ ví dụ tiếp. Ngã là những cái gì nó trói buộc cho một cái cá nhân, mình thấy một cá nhân một lần, mình cứ thích thu vén vào cái cá nhân nó nhiều để có lợi ích cho cá nhân nó, không mang lợi ích chung, cũng gọi là bản ngã. Thu vén là cái lợi riêng gây hại cho cái chung. Thu vén cho cái riêng mà nó không gây hại thì người ta cũng tính là nó tâm lành cũng không bằng ngã. Ví dụ bạn muốn là gia đình bạn mạnh khỏe rồi xã hội hết Covid, mọi người đều no hạnh phúc, thì người ta bảo bạn tham thế. Tôi cũng tham tiền, tôi cũng muốn có quyền, tôi cũng muốn có danh tiếng, bạn cũng tham, tôi cũng tham, suy ra đều bằng nhau. Không phải bạn tham quyền, tham tiền nó là bản ngã. Cái này bạn mang ham là gia đình bạn mạnh khỏe, xã hội bạn hết bệnh tật, thì thế nó không trói buộc, nó phải là bản ngã, không giống nhau. Một bên nó là thiện, một bên là muốn mình trội hơn người khác, nó đi khác kém rồi. Thế không phải để ở chỗ này mình sẽ không dám có những cái hành vi, mình bị lý luận nên mình bảo là nó đều là bản ngã mà, cũng là cái vô ngã của bản ngã. Em phân biệt được vô ngã bản ngã, sau này em cứ làm cho cái vô ngã chẳng có gì cả. Mà ngay trong cái bản ngã mà, các em cũng phải học bản ngã nặng và bản ngã nhẹ. Mình đang quen một hành vi, một lối suy nghĩ của bản ngã nặng, mình có thể chuyển sang một hành vi và suy nghĩ nhẹ hơn, chứ không phải là mình nhảy một cái từ bản ngã nặng sang vô ngã thì cũng là tiến bộ. Thực chất tôi như thế mới chắc, nó mới chắc chắn. Cái kia nhiều khi nó là giả tạo. Ví dụ như cái hành vi bình thường là bạn ăn thịt đi, đều là ăn thịt. Nhưng một người thì ăn đủ chất, tức là ngày họ ăn 3-4 miếng thịt, mà một người thì ăn nó đã miệng cả đi rồi, thì đương nhiên ăn cả đi rồi. nó sẽ gây cái nghiệp nặng hơn ăn 3-4 miếng nhiều. Ăn 1 miếng thì nhẹ bằng 1, thì ăn 2 miếng thì nặng 2, ăn đĩa thịt 100 miếng nặng 100. Nó cùng là ăn mặn đấy, vậy mà khác nhau đấy, khác nhau ở tỷ lệ, không khác tính chất nhưng khác tỷ lệ. Thì chịu nghiệp trên với một miếng thịt thì nó rất là nhẹ, chịu nghiệp trên hẳn một cái đĩa thịt thì nó nặng hơn rồi, cơ thể nó sẽ bị bẩn hơn, nó diễn ra bụng nhọt hơn và nó có thể dễ uống hơn. Đấy là cái ăn về sát sinh tương tự như thế. Con muỗi nó đốt bạn mà đập nó thì nó đốt bạn mà không cách nào khác, không đập nó thì nó hại bạn thôi, tức là nó ép bạn phải giết nó. Nó giết một con cái sinh vật nó rất là thấp, nó chưa tiến hóa, công đức nó chưa nhiều. Khác là bạn nhìn thấy con chim bay trên trời hót hay đẹp, bạn đưa xuống bạn bắt, làm người đi săn nó thật săn thì nghiệp nặng hơn nhiều, thì không có cưỡng ép, nó sát sinh thật. Muốn nó chết, bắn nó chết và nó chết, ba thứ xảy ra đồng thời. Vậy là cùng sát sinh bạn để phân biệt được cái nặng cái nhẹ. Còn nặng cái nhẹ, những con chim đấy thì nó nặng hơn con muỗi nhưng mà sẽ vẫn nhẹ hơn là con chó là vui. Nó có tình cảm hơn, và nó phát sinh những cái nghiệp quả giống như bạn bè như nhau. Tình cảm thì nó sinh ra rồi mà mình vẫn giết nó, là nghiệp nặng hơn hẳn nha. Con chim bay trên trời mình chưa có tình cảm của nó đâu, chó nó quấn quýt với mình, mình đi xa mình về mình thấy nó vui xong mình cũng vui, nó đã từng tạo cho mình niềm vui như thế. Ở nhà thấy trống vắng, ví dụ như tối mình sợ ma nó chạy vào mình cũng đỡ sợ, đã liên lạc với nhau, đội hỗ trợ nhau thế rồi, giết mà để ăn, đương nhiên là nghiệp nặng hơn, chịu trách nhiệm nặng hơn nhiều, bạn hiểu chứ? Tức là mình phải phân biệt cái nặng cái nhẹ để mình không tu từ cái là mình tu từ từ, bỏ nặng theo nhẹ. Thì thế mới dễ tu, mới có thực tế để tiến bộ được. Cái nặng nhất của cái bản ngã đó là ngu si. Cái nặng vừa vừa nó gọi là xấu ác. Xấu ác, bạn tưởng số ác nặng nhất, con vô chi lại nặng nhất. Con vật là vô chi này, người đần là vô chi này, người tâm thần là vô chi này. Nhưng bắt đầu người tham danh lợi bắt đầu chèn ép nhau để tranh chức trưởng phòng này, xâm lấn bừa cõi nhau này, đấy, buôn gian bán lận này, thì đấy là số ác thôi. Vậy chứ mà nghiệp tiến hóa vẫn hơn những người vô chi đấy. Trên cái mức tâm sân số ác đó là cái tâm tham, tham nhưng mà không sân thì nó rất nhẹ. Tham là mình muốn được cho mình nhưng mà kiên quyết không hại người. Hại người là có tâm sân, nhưng tôi chỉ tham thôi, không hại người, đụng đến hại người tôi gì. Mà tôi thích lấy xe máy quá nhưng mà cái xe máy người ta khổ, không lấy xe máy thì đương nhiên tâm sân chẳng. Nhẹ hơn. Thì trong tâm tham là chia bốn cái tầng nhẹ đó. Thì cái tầng tâm tham nặng nhất là cái tham vật chất, như là tiền, vật chất hoặc là tình dục, nó cũng được coi là nặng. Thì khi người nào ham cái vật chất nó nhiều thì đẳng cấp nó thấp hơn người nào. Trên tham vật chất tiền bạc thì nó là tham một cái nhẹ hơn, tham quyền, tham tôi nói nhiều người nghe. Tôi ra lệnh cho người mới nghe một chút. Các ông khoa rơi vấn đề này. Thì trên cái mức độ này thì sang nhẹ lắm rồi, thì bắt đầu người ta ham sang cái danh. Danh là nhiều người phải biết đến tôi, nhiều người phải nể nang tôi. Thì những người ham danh thì mình chê cái này một cái này em làm mất uy tín, người ta không dám làm nữa. cao lắm rồi, ở gần là ổn thôi. Rồi anh nghiện rượu này hả? Thật anh nghiện rượu không đấy? Chứ biến nó không tốt, tự nghiện đâu. Sợ nó đi tím, xong âm thầm bỏ rượu. Chẳng luôn. Mà anh bổ bị kiếm chụp ảnh lên chết, tự nhiên bỏ bồn. Giữ cái danh giá, tiếng mọi người. Anh học hết đại học này đâu có ai đâu, đã thế học lên tiến sĩ. Có mà, đấy là người đi như thế. Còn danh. Thì nhẹ thôi, tiến hóa cao. Mà trên cái ham danh mà tiến hóa cao hơn thì là tình. Tức là thích mọi người, yêu mình, quý mình, tôn trọng mình, kính trọng mình. Kỹ lắm. Cái ham tình. Ngang ngang ham danh thì 9 phần 10. Có những người như thế, kể các nhà tự sư nhá, mình không yêu quý họ, họ cũng cố gắng để làm mình yêu quý họ. Chứ không phải là kể cả họ đấm lưng cho mình, nhưng mình phải xem họ đấm lưng cho mình khi mình ốm yếu đây là họ thương mình đấm lưng, hay họ mình đấm lưng như thế thì mình sẽ quý họ. Họ giúp mình một điều là để cho mình quý họ, thì đây là họ ham tình. Nhưng mình giúp họ một điều để cho chính mình đỡ khổ, thì cái này nó gọi là tương tự trên cấp. Họ giúp mình để mình đỡ khổ, mình thêm vui, thì biết nghe là họ bắt đầu tới cái phần vô ngã. Vô ngã, mình giúp họ để họ được cái thứ là thu cái trái tim của mình, tôn sùng họ hơn, thì lúc đấy nó vẫn là bản ngã, nhưng bản ngã rất nhẹ, ham tình. Các anh hùng dân tộc bị mắc này nặng lắm, họ muốn cả nhân dân yêu quý họ cơ. Nhưng họ mới lẫn là thôi, họ không cần chuyện đó. Họ cần là nhân dân ấm no hạnh phúc, thế thôi. Yêu quý tôi không cần thiết. Sùng bái tôi không cần thiết. Thì đương nhiên họ bắt đầu nhảy sang một người vô ngã. Họ nhảy sang một người tu hành cao lắm. Đấy, thì mình đang phân tích kể là trong cái phần bản ngã, nó cũng có những tầng nặng nhẹ để các bạn dễ tu. Và nói rõ hơn phần vô ngã để các bạn có trường hợp các bạn có thẳng hành vi vô ngã không sợ. Có trường hợp nhé, mình thấy một con chó nó đi ngang qua, nó đói, mình cũng đang đói, thì mình cầm cái bánh mì, mình nhìn thấy nó đói quá, thì mình vặt bánh mì một nửa cho nó ăn, chắc chắn là vô ngã, có tâm tư rồi. Vì con chó này nó không hỗ trợ được mình gì vì danh, vì tình, vì gì hết, nó không hỗ trợ được mình hết. Rõ ràng mình thấy nó khổ, mình muốn nó bớt khổ thôi. Thì cái này là cái phần vô ngã của mình tự nó lóe, nó làm cho hành vi của mình tốt, nghĩa là từ thiện. Chứ mình là thanh niên, thấy một cô gái đi ngang đường, cô bị ngã xe, nhưng mà vì cô xinh nên mình chạy rất nhanh, mình nâng xe cô dậy, xong mình dẫn vào trong lề đường, mình hỏi han cẩn thận, mình chữa xe cho cô đấy, đưa cô tới tận nhà, thì chắc gì lúc này là cô ngã.
Chưa về đến tận nhà con luôn.
Chưa chắc vô ngã nha. Có khi là ham tình muốn vô hâm mộ mình. Chưa chắc được cái ham tình nữa. Muốn là mình sau này mình ôm được cô ấy trong lòng, thì lúc đấy phải là ham dục. Nhưng mà nếu mà mình lại tự kỷ ám thị, chứ mình ngu si, mình tự kỷ ám thị, đấy là do tôi tâm từ bi, do tôi có tâm từ bi tôi làm thế. Thì khi này là tâm ngu si mình nó xuất hiện. Cái bản ngã nó bênh vực cái xấu trong mình, nó che đi, nó lý luận để cho cái tốt trong mình nó trội lên. Đấy, riêng thằng bản ngã luôn luôn thích như thế, nó luôn luôn thích, nó thích lắm. Thế là nó có cái hân hoan vui vẻ riêng. Và cái nhân vật mà có khả năng bản ngã che lấp, tự an ủi như thế cao nhất, thì Trung Quốc có một ông viết là Lỗ Tấn, ông viết về AQ. Thì cái ông ấy là chủ nghĩa AQ. Nên là cái bản ngã nó nặng lắm. Vậy các bạn đừng bị bản ngã nó lý luận khi mình có một hành vi tốt. Cố gắng tìm trong đấy lẫn bao nhiêu phần trăm bản ngã xấu, đội lốt hành vi tốt, đội lốt luôn cũng tốt.
Giấu mình đấy.
Để mình riêng cái bản ngã thì đi, thì trí tuệ thông minh nó mới về thẳng. Không chơi an ủi. An ủi tức là mình làm mình yên tâm bằng một cái lời nói tự. Tự an ủi mình. Nghe quy đấy. Mình đi kinh doanh ở Hà Nội thua lỗ thì mình phải mãi Vĩnh Phú mình kinh doanh mới được. Ôi sao mấy năm là ở dưới Hà Nội kinh doanh lại lên về đến quê rồi. Mình gặp bạn bè. Thôi, tớ mà ta về ta đóng ta. Dù trong dù được bao nhà cũng hơn. Thế là mình đẩy một cái là mình yêu quê hương, mình về quê để làm việc. Chứ mình không chịu nhận là cho mình kém tài làm dưới Hà Nội nổi. Phải đứng bên. Thì đấy, thì đấy là làm được. Thì bản ngã nó chuyên như thế. Nó không nhận ra cái phần thực lực trên thực tế là bị kém. Nó sẽ giải thích bằng một cái tiến bộ. Thì cứ như thế là bản ngã nó lý luận thế là làm cho mình mất đi trí tuệ. Nên cái từ an ủi là ghê lắm. Tức là nó làm cho tâm mình an một chút. Nhưng mà thực tế nó ủi cho mình xuống thấp một chút. Ủi xuống hố một tí. Thì chạy theo an ủi là mệt. Khổ quá thì mình dùng an ủi, chứ khổ vừa đủ chịu nổi thì nên dùng thực tế. Nhận đúng, với Hà Nội kinh doanh khó hơn ở quê, cứ về quê thì tớ biết cái chỗ đấy tớ kẹt. À, khác nhau nhé. Vẫn còn trí tuệ, vẫn nhận ra mình có chỗ kẹt. Nhưng mà nhận ra cái chỗ kém của mình thành cái chỗ cao của mình. Thì đấy là cái tâm rốt nát nó xuất hiện, nó che lấp. Cái hiểu biết thực tế, hiểu biết thực tế cái xa rời dần. Xa rời dần nó mất đi trí tuệ. Đang nói về bản ngã, vô ngã nhiều. Nói thật kỹ thì tự nhiên dần dần các bạn cứ làm cái gì bắt đầu. Từ bản ngã nặng thành nhẹ, thế cũng là tu. Từ vô ngã, bản ngã biết phân biệt, thế cũng là tu. Các bạn cứ tự tư duy lại. Mình chỉ cố gắng nói cái tính chất, cái thước đo để các bạn đi thôi. Mình cố gắng vẽ cái bản đồ chi tiết, trao đổi cái bản đồ chi tiết. Thế đạo Phật của tôi là như thế. Rồi thầy tôi cũng dạy tôi là như thế. Nếu mà vô vàn các lớp dạy mình cũng thấy dạy như thế này, thực chất mình sẽ không nhận lời nói với các bạn. Thì sau khi mình đi chùa nọ chỗ kia, anh em bà con mình cũng đi chỗ nọ chỗ kia nghe nói chuyện nó không giống thế này lắm. Tức là họ dạy có khác. Thì mình như thế là nếu cái biết của mình mà mình không nói ra thì nó có thể hơi phí. Nên nhiều các bạn nói, ô anh đi giảng đi, anh nói chuyện đi. Ừ thế cứ có 5 người mình nói chuyện thôi. Đó chính là như thế. Chứ nó giống hệt trên mạng rồi, giống hệt phổ thông thì mình nói nó còn thừa. Người ta nói hàng nghìn người nghe mà. Thì thôi mình nói thừa, mình không làm, mình làm việc của mình. Nhưng mình nghe mình thấy có, người ta cách dạy là có khác, cách dạy là có những thứ mình thấy nó có kém hơn thì mình mới đồng ý. Em gái hiểu không nhỉ? Thì vô ngã bản ngã là khó lắm, chấp nhận khác hiểu khác nha.
Dần dần.
Hiểu sâu khác. Cái kỳ lắm, cái chân lý là nó cứ hiểu nông, xong cũng năm sau hiểu sâu tiếp vẫn câu thôi, năm sau hiểu câu tiếp. Còn nó không thuộc chân lý nhá, mà nó thuộc gọi là ngoài rìa, những chân lý ngoài rìa học nhiều thì mình hiểu cái mình hết luôn, và mai mốt lại học thứ mới để hiểu nó, chứ không áp dụng mỗi câu này thì áp dụng suốt. Chân lý gốc là học lần xong cứ thế mà ứng dụng cho đến cả đời, không hết tầng sâu của nó. Giống như cái thẻ rút tiền mà nó thật sự nhiều tiền thì mình cứ rút cả đời không chịu hết tiền. Các bạn mỏi thì co giãn chân thôi, mình quên mất tại mình ngồi nó ít mỏi hơn các bạn.
Tập yoga mà lúc xong mình ngồi thiền.
Thiền lúc. Trước cũng có bạn thề đình mình cái này, nhưng bây giờ chợt nhớ ra. Thế mình có thể ngồi này nhiều tiếng thì không sao. Cái vô ngã vừa rồi mình nói các bạn nó có 4 tầng. Buông xả, hoan hỷ, đấy, từ thiện và từ bi.
Ra thì các thầy hay là nói chung là mọi người chứ hay bảo là em có căn tu. Nên là khi mà dịch Covid nó đến ấy, thì bỗng dưng là ở nhà có một cái may mắn mà em kiểu như lúc đấy mình trước khi đi làm thì mình chịu nhiều những cái áp lực ấy, nó về nhà mình cởi bỏ được. Nhưng mà lúc đó là khoảng thời gian này em căng thẳng khá nhiều ấy, để cái là mình lúc đấy mình vô tình mình nghe vào đạo Phật, thế là mình chạm vào cái nghiệp của mình. Xong rồi chứ nghe xong rồi
nghe đạo Phật lúc đầu mà bạn nghe đạo Phật của Trung Quốc nhá, là gì đạo Phật gõ bong bong nhá, xong ăn chay ngày rằm không đến chùa quét làm kinh quả nhá thì căng lắm.
Vâng, chắc lên chùa nhưng được cái là em nghe là nghe Phật pháp, tức là nghe thầy giảng ấy
đó,
thầy Minh Niệm rồi thầy Thích Tâm Nguyên, thầy Thích Tâm Nguyên được cái là nghe những cái bài thầy rất là hay. Xong rồi dần dần là mình chứ giảm đi những cái căng thẳng rồi những cái áp lực, thế là dần dần ngủ ngon rồi lại hiểu sâu hơn một chút nữa, rồi ngồi thiền, rồi tự tập thiền cái thứ, rồi cũng may mắn là biết đến các thầy các anh chị ở trong này,
thế là đỡ mình trước gian nan. Rồi đầu tiên đi 30-40 ngôi chùa toàn quét chùa nhiều cũng cao thời 30 năm trước. Mang tiền mà cho thầy nhiều thì thầy bảo mình cứ cao. Chứ làm gì đâu biết là Niết Bàn có tính chất từ vị trí rẻ và có khi đó là mình cao. Không dạy như thế. Thứ đó là cả 10 năm sau mình lên núi Thị Vải mình dạy cơ. Cao là gặp cái vị sư trong chùa là quỳ lạy nhiều hơn, tức là cung kính hơn, cung cao hơn. Bị hướng dẫn nhiều lắm, đầy trong các cái chùa ha ha cụ ngõ hẻm đi vào rồi được cái phong cách nói gì.
Xin phép nghe bia ở trước.
Các bạn đây cần việc gì cứ về tự nhiên nhé. cái ngồi thiền này này nếu mà định đến đây ngồi không, nó thực tế nó kém lắm, các bạn phải về nhà, mà đến đây các bạn muốn mình kiểm tra thì ngồi mình xem, không hỏi mình được. Chứ ngồi thiền như thế nào ở nhà, chứ thiền ấy, đó là chữ một mình ấy. Độc lập, một mình thì vừa nghĩ ra thằng vừa nghĩ bóng. Cái bóng là độc lập về tinh thần, về tâm trí, tự lực mình chứ không. Cái đen cũng là ngồi một mình. Chữ Jana là chữ một mình. Nên đọc nhiều người Trung Quốc thành chữ ra, thì sang tiếng Việt nó chữ thiền, thì tiếng Anh nó viết thành chữ Zen. Nên khi các bạn học cái thiền sơ sơ rồi thì hàng ngày ngồi, hoặc nếu mà không ngồi thì hành thiền. Hành thiền tức là mình nhận biết cái ý nghĩ của mình, cái ý thích của mình, xong mình duyệt cái ý nghĩ nào hay, cái ý thích nào hay thì mình theo, bây giờ thì mình không duyệt. Thường thường là khi cái sở thích hay đến là mình bị sở thích nó sai luôn, nói câu này làm cái kia. Cái sở thích đấy nó thay đổi nay đến mai đi rồi đâu khác. Còn cái thứ mà ghi nhận cái sở thích đi đến, sở thích đi đi, là quan sát được cái thứ đó. Nó không đến không đi, nó chỉ là cái người quan sát sở thích tới, sở thích đi. Cơn giận tới, cơn giận đi. Ý nghĩ đến, ý nghĩ đi thì nó gọi là ông chủ. Thì bạn thiền là bạn sống với ông chủ đó. Bạn hành thiền thì ông chủ cũng quan sát những vị khách và duyên những vị khách tốt, không duyên vị khách đó. Bây giờ là quan sát, nhận biết, kệ. Bây giờ cái cơn giận nó đến, mình có thể nói theo cái vị khách. Mình nói là cơn giận, ngôn ngữ sẽ khác, cái lời nói sẽ khác, vì giận. Đấy là bị khách giận lôi kéo. Mình cũng không hiểu là nói cái cách để tu thật thế này nó có phù hợp với cuộc sống gia đình các bạn hay không. Đấy. Mình biết là mình hiểu đạo Phật như vậy, mình nói như vậy rồi sẽ không hạ thấp đạo Phật. Theo cái mình vô ngã là vô ngã, bản ngã là bản ngã, tu nó là như thế. Mình chỉ biết là thực hành như thế thì chắc chắn là dần dần sẽ hiểu biết hơn, thông minh hơn. Nhưng bắt buộc phải có cái ông chủ quan sát hàng ngày. Ông chủ là cái nhận biết, cái ghi nhận, quan sát được cái ý nghĩ của mình, ý muốn của mình. Gió nó đến mình thấy mát, mình thấy mát nhé, mát là một này, mình thì ghi nhận cái mát này là cái thứ khác. Xong gió nó không đến thì mình cái mát nó đi mất, và cái ghi nhận không thấy mát nó vẫn còn, tức là cái ghi nhận nó vẫn còn lại, cái mát nó đi mất, mát hết mát, nóng hết nóng, nhưng mà cứ ghi nhận là mát, ghi nhận hết mát, ghi nhận nóng này. Khi nhận đến nóng, cái đấy nó vẫn còn trong mình. Cái quan sát nhận biết đó, cái thấy đó. Thế mát, thế hết mát, thế nóng, thế hết nóng. Thì cái đấy nó còn lại trong mình, gọi là ông chủ. Em hiểu ông chủ đấy không? Em nghe mấy lần đấy. Cảm nhận được mình có ông chủ ấy không?
Em thì thực ra thì bây giờ chưa thể cảm nhận sâu
hay tập dần. Thì cái ông chủ đấy và đồng nghiệp thì mình vô ngã, thì mình nói trong người mình có phần bản ngã, phần vô ngã. Phần bản ngã là tham sân si, các bạn thấy quá rõ. Phần ngã các bạn là kiểu cái thân thể nó cũng là ngã, cái thứ trói buộc các bạn, cái định nghĩa vậy là bị giới hạn, bị trói buộc. Nhưng bạn chưa nhận ra là có cái phần trong bạn là phần vô ngã. Mình tạm thời bạn phần vô ngã là ông chủ đã. Cơn đau đến, cơn đau đi. Nhưng mà có cái ghi nhận, cái nhận ra, tiếp xúc với cơn đau. Thì cái tiếp xúc với cơn đau đến nó vẫn có. Cơn đau đi rồi thì tiếp xúc với cái không đau ấy, nó vẫn có. Cơn giận dữ đến với mình, nó có, mình vẫn nhận thấy. Hôm trước cơn giận dữ đi rồi, cái nhận ra mình hết được dữ. Cái ông chủ nhận ra vẫn có. Tôi thấy cái đấy không?
À, mệt quá. Thấy cái
mệt nó ra lù lù. Mệt là khác, nhưng mà cái thấy cái mệt cái là ông chủ. Ai khác nhau không? Chốc em hết mệt, thì cái hết mệt đấy nó lại là một cách khỏe mạnh đến. Nhưng mà cái thấy cái hết mệt vẫn là ông chủ. Anh hiểu không? Hiểu nó tức là biết được ông chủ, nhắm mắt mà cảm nhận được, thấy được ông chủ. Thấy ông khách rất rõ thì suy ra phải có ông chủ, cảm nhận ông chủ. Nên khi ngồi thiền này, quan sát ông khách rất là rõ. Thì sẽ có lúc cảm nhận có ông chủ. Tức là mình ước các bạn dần dần nhận ra cái phần vô ngại trong con người mình. Đến chào cô giáo, đấy, nhận cô, nhận thầy, đấy là cửa vào trường học. Và bắt đầu biết các lý thuyết về khoa học, biết tích phân, vi phân, đấy là cửa vào toán học. Khác nhau. Cửa vào khoa học với cửa vào nhà trường là khác nhau. Đấy là cửa vào đạo Phật, cửa vào chùa là khác nhau. Ông chủ này các bạn đã bị va chạm với cửa vào đạo Phật, chứ không phải cửa vào nhà chùa.
Không được làm cái gì khi mà họ có ý định là muốn học hỏi tôn giáo khác không ạ? Bởi vì là em thì trước là cũng có nhiều bạn, có nhiều bạn học sinh thì các bạn ấy thuộc công giáo hay là Kitô giáo mà không phải đạo Phật ấy ạ. Thì có những cái gọi là có cái khóa tham gia khóa tu mùa hè ở thiền viện thì các bạn theo tôn giáo đấy thì khi mà gọi là có những cái buổi sám hối hay có những cái buổi mà nghi gọi là nghi thức mà mình cần quỳ cần lạy Phật ấy, thì các bạn ấy là các bạn ấy không thể làm mà có nói đi gọi là có làm gì các bạn ấy cũng sẽ không làm hoặc là các bạn ấy sẽ bỏ luôn không tham gia nữa. Thì em thấy là cái gọi là cái mà bạn ấy được dạy được truyền và được hành xử trong mình ạ, em thấy là nó khá là gay gắt nên là không biết là giữa các tôn giáo mình có thể học hỏi lẫn nhau hay không và có bị rào cản bởi nghi thức không? Không,
nghi thức sẽ rào cản. Nãy giờ mình nói cho bạn không phải nghi thức mà đang là cốt lõi. Nếu bạn làm theo cốt lõi là từ bi và trí tuệ, là tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả và trí tuệ để đi về phía niết bàn, bạn đi tôn giáo nào cũng được. Nhưng vì vẫn phải có cốt lõi là biết có một cái vùng nó hạnh phúc để đi đến nó là giải thoát, biết là có cái cách sống giải thoát. Nếu bắt đầu đi về nghi lễ như thế này, lạy Phật làm tôi thông minh hơn nên tôi phải lạy chứ không lạy ông chúa, thì lúc này là các đạo sẽ đá nhau chết thôi. Những cái thứ tôi đang nói với các bạn đâu có đá được đâu. Vì đối với bạn lạy Phật là bạn thông minh hơn, đối với khác lạy Phật là bạn ngu đi thì sao? Theo đạo Phật là lạy Phật hay theo đạo Phật là không lạy Phật? Trong lịch sử Đức Phật có 5 người khi Đức Phật bắt đầu ăn uống lại cho khỏe mạnh, họ bỏ Đức Phật đi luôn. Năm anh em Trần Như trong lịch sử. Sau đó họ đã đạo. Tức là họ chỉ cần mang trong tin cái không tham sân si đủ mạnh là họ được thoát. Đến Đức Phật họ bỏ làm với Đức Phật tí trên đó. Chứ năm anh em mới không lạy. Nên nếu bạn cảm giác bạn lạy Phật bạn thông minh hơn thì bạn cứ lạy. Bạn cảm giác lạy Phật không thông minh hơn thì bạn không lạy, vì đấy nó chỉ là phương pháp. Chứ cốt lõi tất cả mọi phương pháp là để đi đến từ vị trí tuệ, cái chìa khóa. Thì mình không thể nói là phương pháp lạy Phật là ứng dụng được cho mọi người được thông minh. Vì khi lễ Phật nó mang một chút tính chất sùng bái, nó mang tính chất ngu si, không hẳn mang tính chất thông minh. Nhưng lễ Phật nó có một cái tuyệt hay là nếu mình là một ngôi chùa, mình là một sư thì nó có tuyệt hay này. Người ta lễ Phật 20 cái thì dễ khuyến gặp mình lễ 2 cái. Thì lễ tượng Phật 20 cái mà. Thì họ có thể gặp ông sư lễ cái 2 cái chứ. Thế là mình lời to rồi. Mình chẳng có tài với đức tu cao gì hơn, tự nhiên họ gặp mình họ ghế dưới. Thì tốt nhất là cứ dạy mọi người lấy cái đúng được Phật thôi. Thế có ích lợi cho cái người bên trong chùa đó. Thì phương áp được ứng dụng thì toàn thế giới. Thì cái đấy có thể nó mang đi chứ. Bây giờ mình bạn phải hiểu là Phật là từ vị trí đấy. Biết cái ông kia soạn ra gió trình làm lợi bạn mà. Bạn tỏ lòng kính trọng với ông ấy. Có một cái bức tượng nên mình thấy cái bức tượng đấy nó mang hình dáng của ông ấy 1% thì bạn lạy cái đó, bạn phải hiểu đấy là lạy tượng Phật. Nếu bạn đánh đồng một ông Phật cao quý bằng một bức tượng thì đấy là khinh thường ông Phật. Nhưng khi lạy tượng Phật tôi là lạy tượng trưng của Phật không phải Phật, tôi biết thừa như thế nào. Vì mình tôn kính Đức Phật nhiều thì làm sao mình đánh đồng một bức tượng ngang ngửa? Thì bạn đánh đồng bức tượng ngang ngửa là bạn đang không tôn quý ông Phật nhiều. Như vậy các tôn giáo khác người ta không như thế, không vấn đề gì. Vì đây là những cái phương pháp trong đạo Phật có ba thứ này. Nguyên lý thì có nguyên lý chân lý này và cái phương pháp phương tiện. Thì nguyên lý chân lý đầu tiên là nói về vũ trụ quan. Nguyên lý nói về nhân sinh quan là con người, vũ trụ quan là thiên nhiên, con đường từ con người đưa con người cho nó tới vũ trụ mà sao ra hoàn thiện nhất. Thì đấy còn đường đi đấy gọi là pháp phương tiện. Như vậy lạy Phật hay không lạy Phật, đến chùa hay không, có chùa hay không, có tóc hay không, có áo quần hay không, đều là pháp phương tiện. Thì thì pháp phương tiện có thể khác nhau, có thể trái nhau. Nó là thuốc, nó là bản đồ. Nếu bạn đi từ hướng đông thì cái bản đồ bạn lên dãy núi Ba Vì nó khác, bạn đi từ hướng đây thì bản đồ lên núi Ba Vì nó phải khác. Đông Tây Nam Bắc chắc chắn phải có bốn cái bản đồ khác nhau cho mỗi người. Nếu lấy so bản đồ đấy khác nhau, nói ông thầy dạy sai là không đúng, vì ông thầy lại biết bốn người này đang đứng bốn góc độ khác nhau. Đấy, nó lại phức tạp như thế. Như vậy là pháp phương tiện là gì? Là có thể khác nhau. Bát chánh đạo là tám phương tiện, tám con đường khác nhau. Một bạn nào thông minh quá thì mình sẽ nói dùng lý luận để qua đầu óc các bạn, hiểu bạn tiến bộ. Đây là dùng cho người có trí tuệ, là dùng phương án thứ hai, phương án tránh tư duy. Bạn nào mình nói không hiểu, nhưng mà tự nhiên ngồi này cứ nhập định nhiều, mình dạy cho các bạn thiền định, để các bạn sẽ tiến bộ trên phương diện đó. Đấy, phương án thứ bảy. Bạn nào ngồi thiền định cũng không được, nói cũng không hiểu, sống cùng lao động, đưa ra những cái công việc thích hợp để các bạn làm thiện nhiều, đóng góp cho cuộc sống. Thân thể các bạn tập luyện cho nó khỏe mạnh, khí huyết lưu thông, thế dậy từ đó đi lên, thì đấy là dậy về tránh mạng và tránh nghiệp. Nhưng bạn nào có cái tâm hồn rất yêu thương con người, dễ dạy hơn thì mình nói thẳng về cái sự từ bi trí tuệ để bạn phát cái tâm lên các bạn hàng ngày, thì đã đi con đường chính kiến. Như vậy nó có nhiều phương pháp, nó theo người mà giảng, theo người mà đi, thì bạn không sợ. Các tôn giáo được quyền học đều được chạm sang nhau hết, nhưng đừng có vi phạm vào làm xấu ác, tức là ngược lại với đường đi làm ngu si, để ngược lại với trí tuệ là điều được cả. Mình vào chùa ngày xưa không phải mình không biết, lúc ông sư thấy mình không có nể ông ấy. Thì đầu tiên ông bảo mình lên lạy Phật nhiều, mình phát hiện là người ta lạy Phật nhiều, sau này dễ sang bái ông sư. Ông sư thích là lúc đấy mình đã nhận ra rồi, mình biết được là một cái tâm chạy ngầm của cái người ở trên chùa. Và lúc đấy mình đã biết là chùa và đạo Phật là khác nhau. Chùa là tôn giáo, đạo Phật là đạo Phật. Chùa là cái nơi giới thiệu về đạo Phật, là cái nơi ca ngợi đạo Phật, chứ không phải là cái nơi đại diện cho đạo Phật. Hai cái niệm khác nhau. Ít chùa đại diện cho đạo Phật, dưới thiệu đạo Phật, thờ lại Đức Phật, ca ngợi Đức Phật có, sống an nhàn có. Chứ không phải tu sống an nhàn mà tu được khác nhau nhé. Bạn có thấy hàng ngàn người, hàng triệu người trên thế giới, hàng trăm triệu người sống an nhàn trong các ngôi chùa, không ai đắc đạo cả, vì đấy là sống an nhàn. Tu hành thì đúng là có an nhàn, nhưng mà an nhàn là tu hành thì lại không phải, không được như thế được. Bạn đang sống bị nhức đầu quá thì bạn thấy sống an nhàn nó thoải mái thì bạn chọn sống được mà. Nhưng từ sống an nhàn đến suy ra là tu nó còn rất xa. Từ sống gọi như bận rộn chuyển sang sống an nhàn thì là một bước vẫn nằm trong cái phương án của đội ngũ. Mình ghi nhầm là cái sống an nhàn là một cái phương án của Niết Bàn, nó chưa tới tầm đó. Cái gốc dễ là tu thì tự nhiên dễ có cái đời sống nó khá là an nhàn, tức là nó từ tâm nó đi ra trước, cái đi hành vi. Vì có người người ta thích bận rộn, thực tế có người thích nhàn, hưởng thụ cái nhàn. Có người thích hưởng thụ bận rộn, tức là đều thích hưởng thụ hết, chứ không phải là vô hưởng thụ. Có khác nhau. Thế thì cái phân biệt kỹ được chi tiết thế dần dần thì nó hiểu cái đạo Phật chân chính, tự mình tu trong cuộc sống nó khá dễ. Vậy bạn nắm được cái pháp phương tiện và pháp mà gọi như là chân. cái gì gặp cái này có thì cái này có, cái này dừng, cái kia dừng, cái kia mất, cái này mất thì cái kia mất. Nó phù hợp. Vũ trụ có cần hạnh phúc, có cần đau khổ, tả về cái không đúng, pháp chân lý. Người ta bị giới hạn, đang sống trong giới hạn. Giới hạn của thân thể, sinh não bệnh tử. Giới hạn của tâm thì thích cái này, ghét cái kia, bị cài đặt. Giới hạn của trí là biết cái này, biết cái kia, suy luận sai, đi tin. Thì bị ba cái thứ nó trói vào trong cái vòng luẩn quẩn. Thì đấy cũng là pháp chân lý, là chân lý khổ. Chân lý về sự chủ. Thì pháp chân lý này nó phải trùng nhau với mọi người nói. Một lời pháp phương tiện là em tu thế nào nhỉ? Em kia tu thế nào nhỉ? Một lời sao pháp phương tiện rồi? Được quyền khác em, nó phù hợp hoàn cảnh. Như vậy là ông chủ quan sát mình nói lại này. Khi một cảm giác đau đớn đến, bạn ghi nhận nó. Để cái đau đớn đấy không đi. Nếu bạn tưởng mình là sự đau đớn đó, mình là cơn đau đó, thì khi cơn đau nó đến là mình sống. Và mình là cơn đau nên khi cơn đau nó đi thì mình chết. Nhưng mà hóa ra là cơn đau nó đến, sau cơn đau nó đi mình vẫn thế. Phát hiện ra cơn đau nó chả phải là mình. Nó là cái thứ đến, nó là cái thứ đi, gọi là khách. Tương tự, cơn sợ hãi cũng vậy. Lúc này mình sợ hãi, tức là mình hết. Nếu mình là cơn sợ hãi, thì sợ hãi đến thì mình sống, mà sợ hãi đi thì mình chết. Tương tự cơn dễ chịu, là cơn khó chịu cũng vậy. Thích ghét cũng vậy. Vậy những cái thứ đến nó đi mà mình không chết thì mình quan sát thấy nó này, gọi là khách. Rồi cái người tiếp xúc, khách nào đến thì biết, khách kia đi cũng biết, khách nào đến lại biết. Cái tiếp xúc thì thấy ông khách đó, chìm cho người mình thì gọi là chủ. Ông chủ này nó không có mùi, này, không có ngọt, không có vị, không hình dáng này. Mà ông thấy ông khách. Định nghĩa ông chủ là gì? Ông thấy ông khách. Đấy thôi. Ông khách có đến, có đi, gọi là có sinh, có diệt đấy. Tiền bạn có, tiền bạn mất của ông khách. Cho nên đương nhiên đi chết mình không mang theo được. Ông chủ này khác nha. Thì ông chủ này khi mình gõ, mình nghe thấy, nghe cái tiếng. Với cái tiếng vong vong này là khách đến gì. Vì không gõ nữa, mình vẫn nghe thấy đấy. Mình nghe thấy, im lặng. Gõ này bạn nghe thấy đấy. Bạn gõ nghe và gõ thấy. Và khi không gõ nữa thì bạn có nghe nhưng bạn không thấy. Không nghe cái tiếng. Thì không được nhầm tiếng mà nghe. Tiếng là có đến cái đi, tiếng nghe của mình lúc nào mình cũng nghe cả. Thì tương tự nghe mình nghĩ giống nó giống ông chủ đấy. Tiếng thì giống khách mà nghe giống ông chủ. Đấy, khi mình thiền là mình bắt đầu quan sát cái ông khách. Quan sát thật rõ ràng dần dần để ông chủ nhấn mạnh. Để bạn đầu tư vào ông chủ, tức là bạn đầu tư vào bản thân. Ông chủ đấy là bản thân bạn. Khi bạn biết ông chủ biết rõ, cảm nhận ông chủ biết rõ thì bạn bắt đầu biết về bạn. Bắt đầu trả lời được câu ta là ai. Bây giờ chưa trả lời được, chưa thấy ông chủ. Đau là ra, không đau gì là cái vật tới là khách của bạn. Con trai là ra, không đấy là giới tính của bạn. Kỹ sư đấy là nghề của bạn. Cường đấy là tên của bạn. Ngồi thiền là đấy là sở thích của bạn. hiểu biết là đấy là một phần tài nguyên, một cái năng lực của bạn, không được bạn. Tức là bạn không là tất cả những thứ đó, bạn không là ai cả, mà bạn là cái thứ thấy cho một khách này. Tạm thời học cái tầng nâng thế chứ.
Ông chủ của ai giống nhau đấy.
Đúng rồi đấy. Ông chủ này ông không có già, không có trẻ. Trong cái điện thoại này này, bạn thấy cái sát điện thoại này nó có cũ đi không? Cũ là già đi, nó hỏng. Nó gồm chip, mạch, RAM. Nhưng người nào không biết thì nghĩ là cái chip này, cái RAM này, cái mạch bên trong này, cái nhựa bên trong này, con transistor, cái con gì đó, nó sinh ra cái phần mềm Android. Có cái phần mềm Android cài, người ta nhiều người không biết thì người ta tưởng là cái điện thoại là phần cứng này, là chip, RAM, mạch, nó sinh ra phần mềm Android sai. Phần mềm Android là một thứ khác hẳn, cài lên trên nó, cài đặt lên trên nó. Để cái điện thoại nó có 3 phần này, phần sát của nó có sinh lão bệnh tử, thành chuỗi không chết này, cũ. Thứ hai là phần năng lượng cho nó, gọi là điện, không phải pin nhé. Điện là khác, cái thể thứ hai. Và thể thứ ba là Android. Và thể phần mềm để trí nhớ. Tức là một cái vật mà nó hơi phức tạp một chút là nó đã tới 3 cái thể khác nhau. Trong này có một thể sinh lão bệnh tử, thể chết. Nó có 2 thể nó chết. Thì đương nhiên con người nó phức tạp hơn nhưng mà có những thể nó không chết. Thì ta bắt đầu đầu tư sang những thứ đó. Nó không chết không mất. Thì nó không ăn hơn. Bạn có thấy là cái phần mềm Android nó ra chịu này bạn nhé. Nó cài lên cái máy Samsung gọi là Samsung. Nó cài lên cái máy HTC, nó gọi là HTC. Cũng như Windows nó cài lên cái máy Compact gọi là Compact. Cài lên cái máy của FPT nó gọi là FPT. Rút thì nó cài đi đâu tùy. Cái máy thì nó hỏng, cái Windows nó hỏng, nó không có giá. Để các bạn phải đầu tư vào cái phần mềm thì mới được gọi là va chạm với đạo Phật. Còn bạn đầu tư vào cái hòm công đức rồi cái quét chùa thì được gọi là va chạm với ngôi chùa. Mình muốn các bạn được va chạm với đạo Phật chứ không phải va chạm với tôn giáo. Đạo Phật đầu tiên đó là vô ngã và bản ngã. Khởi điểm đầu tiên mình biết bỏ bản ngã dần sống không vô ngã. Người đấy không biết thì không được tính là va chạm đạo Phật. Mình va chạm đạo chùa. Thì đạo Phật dưới góc độ mình nó nhìn nó hai góc độ. Góc độ chính xác va chạm đạo Phật tức là đạo Phật nó cốt lõi là ngã của vô ngã thì thiên địa nó. Chứ gọi là va chạm đạo Phật học đạo Phật. Còn từ ngã vô ngã mình rất nhiều đời không ai dạy cho mình, nó chỉ dạy là quét chùa, bỏ tiền đấy. Đấy. Cúng dường ăn chay thì tất cả như thế mình không biết cái loại đạo Phật là ngã vô ngã. Thì đây là mình biết về cái tôn giáo phía bên ngoài. Mình biết về chùa chiền không? Có bao nhiêu chùa đi thăm chùa này sư tên là gì, bao nhiêu tuổi mà mình biết rành mạch những thứ đó. Vậy là mình rất thành thạo về tôn giáo và về chùa, mình chả biết cái gì đạo Phật là bình thường. Còn cái ông tu trên núi không biết về vô ngã và bản ngã, không biết nhân duyên đâu, thấu được trong vũ trụ tiến tới. Thì ông chả biết chùa nào, thầy nào hết. Ông bảo ông không biết đạo Phật. Không phải. Ông không biết tôn giáo. Ông chả biết giáo hội Phật giáo Việt Nam là ông là đứng đầu và chịu luôn. Nhưng họ là người tôi đã đạo, đã là đạo Phật. Thì tách hai người. Người khả năng tôn giáo rất cao, một khả năng đạo Phật rất cao, khác nhau. Rồi nói dừng đây, bây giờ cũng đi về cá nhân chứ là các bạn muốn gì nhỉ, bây giờ làm giới thiệu sơ sơ về đạo Phật thì cho hai bạn mới mời cả bạn mình nói với sơ sơ nghe nghe ngã cái vô ngã nhiều đấy thì nói là nó đi chi tiết về đạo Phật thì mình không biết là các bạn có thấy cần thiết không, mình khi thấy cái này nó hơi biển vông, nó cách xa đời sống quá. Nhưng thực chất mà nói hai cái thứ bản ngã vô ngã này, cho nên mà biết mà đi theo đường vô ngã dần mà thấy nó rất sát đời sống, giải quyết được rất nhiều. Mình bớt nhức đầu, mình bớt stress, rồi mình thiền theo phương án ấy được, nó khỏe mạnh hơn, nó xảy ra ngay một thứ đó không khó.
Trước ạ.